Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc cuốn sách tựa đề Tình yêu thương chan chứa. Đây là bản tường thuật trực tiếp về 50 năm hầu việc Chúa của một giáo sĩ tiên phong tại Việt Nam. Người viết: Jenna Cellino. Người kể: Chester Travis. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đổ đầy lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là đấng đã được ban cho chúng ta. Theo Roma chương 5 câu 5. Và bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe phần tiếp theo của cuốn sách Tình yêu thương chan chứa.
Người đầu tiên tiếp nhận Chúa là một thành viên trong hoàng tộc Chăm, một thiếu niên tên Thiết, khoảng 16 tuổi. Cậu ta còn trẻ nhưng biết rõ điều mình đang làm. Cậu đã từng bị Satan trói buộc nên rất vui sướng khi được tự do. Chị gái của cậu là người giữ vàng của vua truyền lại giữa vòng họ nhiều năm qua. Thỉnh thoảng cô mang nó ra trưng bày, và khi phát hiện có vài món bị mất, cô ta nổi điên và nói sạn hàng giờ, cúi lại liên hồi trước cái bàn trưng bày những vật lưu niệm quý giá. Cả thị trấn tụ tập lại xem cảnh tượng trên. Chúng tôi luôn tham dự những dịp như thế với một mục đích là kể cho họ biết về những của cải quý báu hơn vàng. Sau khi những điệu múa điên cuồng chấm dứt, chúng tôi vẫn còn có cơ hội giảng tin lành cho người dân đến xem. Thiết, chàng trai trẻ thuộc dòng dõi hoàng tộc, là một ví dụ về ân điển của Chúa đã làm cho họ đứng đó kính sợ và ngạc nhiên. Hết thảy người thân của cậu cố gắng làm cho cậu từ bỏ ý định đó nhưng không hiệu quả. Cậu đứng vững vàng trước mọi sự bắt bớ. Vài người đàn ông trong gia đình quăng cậu xuống sông và trấn nước. Sau khi giữ như thế một chút, họ lôi cậu lên và nói: "Bây giờ mày phải đổi ý, nếu không chúng ta sẽ dìm mày đến chết." Cậu vẫn mạnh dạn từ chối. Vì không dám giết chết hoàng tử, họ mang cậu ta lên và rồi thả cậu đi. Cậu vừa đi vừa ngợi khen Chúa. Quả thật, ánh sáng đã chiếu rọi vào lãnh địa Satan vốn nằm trong đêm trường tăm tối. Thiết tăng trưởng trong ân điển và rất nóng lòng muốn biết nhiều về Chúa và lời Ngài, đến nỗi cậu quyết định đi học trường kinh thánh tại Turan, bây giờ gọi là Đà Nẵng. Cậu xuất thân từ một sắc tộc khác nên chúng tôi tự hỏi cậu có thể hòa nhập thế nào. Cậu là một thí dụ sáng ngời trước mọi sinh viên Việt Nam, đến nỗi không lâu sau các sinh viên đều xem cậu là một người lãnh đạo của họ. Việc truyền giảng cho người Chăm nhận được sự quan tâm đáng kể, đến nỗi một thanh niên tại trường kinh thánh quyết định đến và sống giữa họ, đồng thời là mục sư cho họ. Chẳng bao lâu sau, họ có riêng một ngôi nhà giảng bằng tranh, cùng với mục sư và Thiết, một cộng sự trung tín trong việc truyền giảng phúc âm cho người Chăm. Chương 14. Đức tin hành động bởi tình yêu thương. Một trong những bài đầu tiên chúng tôi học được vào khoảng năm 1937 là đức tin hành động bởi tình yêu thương. Chẳng có kênh nào khác để đức tin có thể hành động. Galati đoạn 5 câu 6. Đôi lúc có người đi vào địa hạt truyền giáo và nghĩ rằng mình còn trẻ và tự phụ cho rằng mình đã biết mọi thứ cần biết rồi. Người đó nghĩ rằng mình đã học hết rồi. Người đó đi ra và thấy rằng Chúa còn có nhiều điều để dạy mình. Một trong những bài đầu tiên chúng tôi học được là nếu không có tình yêu thương thì không thể đến được với ai cả. Bạn có thể giảng dạy, giới thiệu phúc âm cho người khác, về mặt lý trí, nhưng không bao giờ đụng đến tấm lòng họ được. Chúng tôi đã thành lập một hội thánh tại Phan Rang, và đôi khi trong một chuyến đi ngang qua đó, chúng tôi cũng ghé qua và lưu lại khoảng một tuần. Một trong những chuyến đi về phía nam của khu vực rộng lớn này, Đức Chúa Giê-xu đã phải dạy chúng tôi một bài học hết sức sinh động. Chúng tôi đang ở khu cắm trại gần nhà thờ đã được xây trong thị trấn Phan Thiết. Buổi sáng sớm nọ, một cô gái nhỏ chúng tôi từng gặp trong hội thánh đã trở nên một cơ đốc nhân, mời chúng tôi đến thăm ba mẹ của cô ở trong làng. Chỗ đó cách Phan Thiết khoảng 8 dặm, nên chúng tôi hứa sẽ đến đó vào ngày kia. Khi chúng tôi đến, cô bé dẫn chúng tôi đi men theo một lối đi nhỏ ở giữa hàng trăm ngôi nhà mái lá, rồi cuối cùng đến chỗ ba mẹ cô đang ở. Đám đông thấy chúng tôi đến và nhanh chóng tụ tập lại hàng trăm người xung quanh túp lều đó. Chúng tôi được mời vào một cách lịch sự và ngồi với người mẹ và mấy đứa con. Chúng tôi không thấy người chồng trong nhà nên bắt đầu trò chuyện với người vợ. Chúng tôi giải thích mọi tin tức tuyệt vời về Đức Chúa Giê-xu và sự cứu rỗi vinh hiển của Ngài. Đám đông lắng nghe nhưng không có ấn tượng lắm. Cuối cùng, người vợ nói, hãy nói với ông ấy đi, và chỉ tay về phần còn lại của người chồng. Ông ta đứng đó trong bộ dạng kinh khủng, gầy gò, da bọc xương, mắt nhìn lên trời, một chân đặt vào phần mộ. Họ nói, gần đất xa trời rồi. Làm cách nào chúng tôi mang phúc âm đến cho một người như thế đây? Chúng tôi phải thử. Thiếu phụ và đám đông liên tục nói, thử cho ông ta biết tôn giáo của ông đi. Thật tuyệt vời biết bao, vì chúng tôi có hơn cả một tôn giáo ở cuối đường mòn. Nhưng, đây là bài học chúng tôi phải học trong ngày đó. Chúng tôi nói và giải thích mọi điều về việc Chúa đến thế gian để cứu mọi tội nhân. Nhưng chúng tôi thấy rõ rằng chúng tôi chẳng đi đến đâu, và đám đông cũng biết điều đó. Tôi thấy rằng nói vô tai này thì cũng ra bằng tai kia mà thôi, có khi còn không lọt lỗ tai nữa chứ. Ông ta là một người nghiện, hút thuốc phiện và chắc chắn đang mơ đến điếu kế tiếp. Ông ta làm nô lệ cho cái tật kinh khủng đó suốt 27 năm và dường như tuyệt vọng rồi. Ông tiêu xài hết mọi thứ mình có, nhà cửa, đất đai, chỉ để thỏa mãn cơn nghiện thuốc. Người thân trong nhà chỉ còn chờ ông chết và tống khứ ông đi cùng với các món chi phí. Sau những nỗ lực lần mò vào con đường đầy bóng tối và xiềng xích, chúng tôi thấy chẳng có tiến triển gì cả. Nên tôi bảo ông, này, chúng ta cùng quỳ gối xuống. Ít nhất, ông ta cũng quỳ gối được. Chúng tôi quỳ gối cạnh chiếc giường tre ọp ẹp và bắt đầu cầu nguyện. Đám đông xô đẩy tứ phía, cố tìm chỗ thuận tiện để xem chuyện gì đang diễn ra. Họ biết rằng không tôn giáo nào hoặc điều gì có thể cứu con người tội nghiệp này. Chúng tôi đang ở tại hiện trường. Mary quỳ một bên, tôi quỳ bên kia cầu nguyện. Trong lúc cầu nguyện cho người đàn ông đáng thương này, chú bắt đầu phán riêng với chúng tôi rằng có điều gì đó còn thiếu sót. Chúa có điều gì đó muốn dạy chúng tôi, và đó là bài học tuyệt vời nhất, điều chúng tôi chưa từng được học trong trường Kinh Thánh hoặc bất kỳ nơi nào khác. Chúng tôi bắt đầu nói, cầu nguyện và lắng nghe điều Chúa đang phán cùng chúng tôi. Chúng tôi đang cầu nguyện như một nghi thức tôn giáo, hạ thấp con đường mà Chúa định làm điều gì đó cho ông ta. Chúa đang phán với chúng tôi rằng Ngài phải làm điều gì đó cho chúng tôi, vì chúng tôi đang thiếu một điều. Chúng tôi đã học rất nhiều về điều đó, nhưng tại chỗ này, Đức Chúa Giê-xu đang nói với chúng tôi bằng những lời quả quyết. Đức tin của con không hành động. Chỉ có một kênh duy nhất qua đó đức tin có thể hành động, đó là tình yêu thương. Từ lúc đó trở đi, chúng tôi nhận ra rằng mình đang thiếu tình yêu thương. Chúng tôi không hề yêu thương người đàn ông này như Chúa yêu thương ông ta. Ngài muốn có một kênh được khai thông để nhờ đó tình yêu thương của Ngài có thể tuôn chảy ra. một sự mặc khải cực kỳ mạnh mẽ đến trên chúng tôi tại nơi không phù hợp đó. Chúng tôi tự hỏi, mình có thực sự yêu thương người đàn ông tội nghiệp này không? Bạn thấy đó, tình yêu thương là kênh duy nhất qua đó đức tin hoạt động. Chúng tôi nhận ra rằng, mình không yêu thương gì người nghiện ngập này, và Chúa phải làm điều gì đó cho chúng tôi trước khi có điều gì xảy ra. Việc nhận thấy lòng mình không có tình yêu thương dành cho người đàn ông xấu xa này làm cho lòng chúng tôi thực sự tan vỡ. Chúng tôi bắt đầu khóc và cầu nguyện cho chính mình. Ngày hôm đó, chúng tôi học được vài điều mà chúng tôi chưa từng học trong trường Kinh Thánh. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục đến với người khác, thì Đức Thánh Linh cần phải vận hành trong chúng tôi, ban cho chúng tôi có đức tin và rót đầy lòng chúng tôi bằng tình yêu thương và sự thương xót dành cho người đáng thương bị tội lỗi, ma thuật và sự tuyệt vọng trói buộc. Lúc này, tấm lòng chúng tôi tan vỡ. Đám đông nhanh chóng cảm nhận được rằng chúng tôi không chỉ nói lời cầu nguyện mà còn đang trò chuyện cùng Chúa của vũ trụ. Họ nói với nhau bằng tiếng của họ và họ rất ngạc nhiên khi nghe chúng tôi đang trò chuyện với Chúa hằng sống, kêu xin Chúa giúp đỡ các riêng tư. Sự im lặng bao phủ cả đám đông vốn trước kia đứng nhìn, khúc khích cười và bày trò nhạo báng. Họ biết rằng chúng tôi chẳng thể làm điều gì cho người đàn ông này, nên họ chỉ đứng đó và dần yên lặng. Họ chăm chú lắng nghe. Chúa đang bày tỏ sự hiện diện của Ngài cách rõ ràng, đến nỗi họ đứng cách nghiêm trang, kéo cái khăn, nón đội đầu xuống và cúi đầu. Sau khi cầu nguyện và kêu xin Chúa cho chính nhu cầu của riêng mình, chúng tôi nhích lại gần người nghiện thuốc phiện đáng thương này, vòng tay quanh ông ta và bắt đầu cầu nguyện cho con người vô vọng này. Con người đáng thương này chỉ đứng đó và không ai trên thế gian này yêu thương ông. Đức Chúa Giêsu yêu thương ông, nhưng cần phải có một kênh dẫn và Ngài muốn dùng chúng tôi làm kênh đó. Thánh Linh của Chúa đã tìm thấy một kênh để hành động và hành động cách có kết quả. Linh hồn hư mất đáng thương này bắt đầu cầu nguyện. Tâm trí ông dường như được tẩy sạch và ông đang nói chuyện với Đức Chúa Giêsu. Ông đã tìm được một tình bạn khi ánh sáng vinh quang của phúc âm phá vỡ khu rừng tội lỗi và khốn khổ đó. Ông được sanh lại làm con người mới bởi tình yêu thương và năng quyền của Thánh Linh. Sau khi chúng tôi đứng dậy, chúng tôi thấy khuôn mặt ông thay đổi. Nó tỏa ra ánh sáng mà trước giờ chưa ai nhìn thấy. Khi nhìn vào đôi mắt ông bằng tình yêu thương chân thật, tôi nói, nếu ông thật sự muốn xa lánh thói quen kinh khủng này, ông phải rời khỏi nơi này và đi về ngôi nhà thờ cách đây 8 dặm và ở trong nhà thờ đó với vị mục sư Việt Nam cho đến khi ông không còn khao khát thứ thuốc phiện đáng sợ này nữa. Chúng tôi không biết kết cuộc sẽ ra sao vì còn phải tiếp tục lên đường đến một nơi khác trong vùng này. Phải đến 2-3 tháng sau, chúng tôi mới quay lại xem kết quả. Có một điều gì đó không phải sắp xảy ra, mà đã xảy ra rồi. Thật là một phép lạ, bởi ơn biển của Đức Chúa Trời. Một trong những người đầu tiên chúng tôi gặp trên đường trở về nơi đó là người đàn ông quý báu này. Ông hoàn toàn thoát khỏi cơn nghiện thuốc phiện. Ông mập lên nhiều, nên chúng tôi hơi khó nhận ra ông. Ông đã rất vui mừng trong Chúa. Ông trở nên một chấp sự của Hội Thánh, một đầy tớ trung thành của Chúa, một bằng chứng sống cho cả tình đó. Quả là một bằng chứng của tình yêu thương và sự hiện diện của Đức Chúa Trời hằng sống. Nhiều người ở vài dặm xung quanh đó cũng được cứu. Khi cả gia đình ông được cứu, cả làng nhận biết sự đổi thay và Chúa từ trên trời đã đến viếng thăm những người này. Tin tức về việc người đàn ông này được giải cứu lan nhanh khắp nơi. Đức tin hành động bởi tình yêu thương. Hội thánh này phát triển và trở nên đông đúc tại thị trấn Phan Rang thuộc miền Nam trung phần của Việt Nam. Cuối cùng, sau hàng ngàn năm, phúc âm đã đến được nơi đây. Chúa đã đến nơi này, đó là vì Ngài muốn dạy chúng tôi những con người bé nhỏ bất lực biết yêu thương người dân, không phải bằng tình yêu thương tự nhiên, nhưng bằng tình yêu thương chúng tôi đã nhận được từ nơi Ngài hành động trong lòng chúng tôi. Bởi tình yêu thương, người ta được dẫn dắt đến cùng Ngài. Đó mới là điều đáng kể. Bài thơ Tương giao trong sự đau khổ của Ngài. Giê-xu cứu Chúa con ơi, ảnh Ngài hiện rõ ngời ngời trong con. Khi sát cánh thấy gần hơn, hình hài Chúa đấng ban ơn tỏ bày. Con nhìn mọi sự như Ngài, tấm lòng tan vỡ nhớ hoài ơn Cha. Chúa cam đau khổ vì ta, tương giao con nhận luôn ca tụng Ngài. Nhìn ra viễn cảnh bên ngoài, thế gian bệnh tật muôn loài đau thương, ngày đêm ghi khắc trong hồn, Chúa Ngài là đấng luôn luôn hiểu người. Hình hài Ngài vốn xinh tươi, vì nhân thế Chúa làm người tội khiên. Ngắm chân dung Chúa rõ liền, Cha yêu thương, Chúa nhân hiền bao dung. Chẳng trách ai, chẳng xem thường, nếu ta chấp nhận tình thương Chúa Trời, với Ngài ta sống đời đời, thiên đàng vinh hiển trên trời hoan ca. Khải tượng về Chúa chúng ta, thế gian hư mất xót xa điêu tàn. Lòng tôi trĩu nặng vô vàn, quyết tâm truyền đạo chẳng màng khổ đau. Chương 15 Của cải bất chính, năm 1938. Một ngày kia, trong khi đang ngồi cạnh chiếc xe Ford Model E và căn nhà di động dưới bóng cây khổng lồ gần một con sông, người truyền đạo trẻ tuổi lật sách Luca chương 16 câu 9. Chúng tôi cùng đọc chung câu đó ở một nơi xa lạ, cách biệt với thế giới văn minh, dưới bóng cây cổ thụ, thường là nơi làm tổ của loài chim kên kên. Đức Chúa Trời đã soi sáng ý nghĩa câu đó một cách mới mẻ lạ lùng. Đây là câu mà chúng tôi thường đọc qua mà không lưu ý gì cả. Hôm đó phải giảng giải câu này nên chúng tôi bắt đầu đọc. Đức Chúa Giêsu đã kể câu chuyện ngụ ngôn và bây giờ đến lúc ứng dụng. Như các bạn biết, chuyện ngụ ngôn và bình luận mà không có ứng dụng thì có ít giá trị. Đức Chúa Giêsu phán: Ta bảo các con, hãy dùng của cải bất chính mà kết bạn, để khi các con cạn đi. Không, để khi của ấy cạn đi. Câu Kinh Thánh nói đúng như thế, họ sẽ tiếp rước các con vào nhà vĩnh cửu. Ánh sáng lóe lên trong chúng tôi tại chính nơi này, một trong những địa điểm tối tăm nhất trên trái đất. Chúa đã phán bảo một cách mới mẻ, không chỉ cho người truyền đạo trẻ tuổi đó mà còn cho chúng tôi nữa. Hãy kết bạn. Bạn làm điều đó như thế nào? Hãy sử dụng mọi phương tiện có thể có, quả là một sự tham lam thánh thiện. Một chiếc xe Ford mới và căn nhà di động cùng những đồ trang bị cần thiết, hãy nhận nó và ra đi trong cái nắng cháy da hay dòng nước lũ, tận dụng nó trên những đoạn đường nguy hiểm. Đây là những vật Chúa ban cho chúng tôi để sử dụng. Chúng tôi quyết định tận dụng chúng. Đừng cố gắng để giành chúng. Hãy sử dụng chúng. Hãy sử dụng của cải bất chính này. Hãy nhận lấy bất cứ cái gì có thể nhận được và sử dụng nó để khi nó cạn kiệt. Không phải khi tôi cạn kiệt, mà khi nó đã hao mòn hết, tan nát hết. Hãy nhận một cái khác và tiếp tục. Hãy nhận tiền bạc, của cải vật chất, nhưng chỉ để sử dụng nó, tận dụng nó, rồi nhận thêm nữa và dùng hết để làm gì? Khi tất cả cạn đi, hãy kết bạn với nó. Sau cùng, lợi ích của nó là như thế. Khi của cải ấy cạn đi, các bạn sẽ có một kho báu vượt trội hơn mọi điều khác. Những người bạn đã kết giao ở khắp nơi tại Việt Nam, rất nhiều người đã đi trước. Họ đang ở đâu? Họ đang chờ đợi chào đón các bạn khi các bạn đến những lều trại không bao giờ hư mất, bước vào căn nhà vĩnh cửu. Điều đó đáng để sử dụng hết những gì các bạn đã nắm giữ. Tiền bạc hay bất cứ thứ gì các bạn có thể kiếm được, hãy dùng nó. Bất cứ thứ gì để các bạn có thể kết bạn. Kết bạn để các bạn có thể đưa họ đến với Chúa. Nào, hãy bắt đầu nắm lấy mọi thứ có thể dùng được, sử dụng nó, tận dụng nó, rồi kiếm thêm nữa. Trong 50 năm hầu việc Chúa ở Việt Nam, chúng tôi đã sử dụng không dưới nửa tá xe hơi cùng với hai nhà di động. Điều gì khác ít lợi hơn? Còn rất nhiều điều khác nữa. Bởi vì năm tháng trôi qua mang lại những phát minh mới mẻ. Chúa luôn luôn thúc giục chúng tôi tận dụng bất cứ thứ gì chúng tôi tìm được để nhanh chóng rao truyền tin lành đến những vùng còn tối tăm ở Việt Nam. Vì có lời kêu gọi Macedon từ nhiều nơi khác, chúng tôi phải di chuyển để lại cho người truyền đạo trẻ tuổi một khải tượng rõ ràng và mới mẻ về cách kết bạn với của cải bất chính đó. Thật tốt biết bao khi có một tôi tớ trung tín sẵn sàng ở lại đó, sử dụng và tận dụng chất chứa tài sản không bao giờ hư mất. Mary thích chia sẻ câu chuyện sau đây về điều lời Đức Chúa Trời được viết ra tác động vào lòng của những linh hồn ngoại đạo ở những nơi xa xăm. Có một khu vực đông dân cư gần chân đồi của những ngọn núi ở miền Trung Việt Nam, nơi chưa có sứ giả thập tự nào đến cả. Chúng tôi đến đó vào đầu buổi chiều và dành thời gian còn lại để làm chứng và phát sách nhỏ trong làng Bàn Thạch. Khoảng xế chiều, chúng tôi đậu xe và nhà di động ngay bên ngoài làng và bày sách làm chứng về phúc âm ra. Đó là một buổi tối sáng trăng rất đẹp, nhưng than ôi, bóng tối vô tín đang vây quanh chúng tôi. Tiếng cồng chiêng vang lên từ những ngôi đền gần đó, nhắc chúng tôi rằng những thế lực của sự tối tăm đang hành động. Màn đêm buông xuống, chúng tôi bắt đầu buổi nhóm tối ngoài trời. Ánh trăng đẹp đẽ của vùng nhiệt đới chiếu rọi trên hàng trăm, vâng, đúng vậy, hàng ngàn người từ khắp nơi tụ về đây. Chúng tôi chia đám đông ra từng nhóm. Ông Travis lãnh nhóm lớn nhất, người cộng tác bản xứ đi theo chúng tôi phụ trách một nhóm, còn tôi nói chuyện với một đám đông phụ nữ và trẻ con. Tôi dạy họ câu Kinh Thánh Giăng 3:16: vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin nhận đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc. Từng người một, họ lần lượt đứng lên đọc thuộc lòng. Ai thuộc câu Kinh Thánh này, tôi tặng một quyển sách nhỏ in nhiều đoạn trong Kinh Thánh. Lời Đức Chúa Trời được gieo vào lòng những người ngoại đạo. Bỗng nhiên, có một người đàn ông trung niên bước vào giữa chúng tôi. Ông ấy say rượu, ăn mặc rách rưới, ốm yếu đáng thương. Ông bắt đầu la hét và gây náo động, khiến chúng tôi không thể nào tiếp tục giảng lời Đức Chúa Trời được. Tôi hướng lòng về Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài ban cho sự khôn ngoan. Tôi bước tới, tay cầm vài cuốn sách nhỏ và sách trích dẫn Kinh Thánh, và nói cùng người ngoại đạo say rượu tội nghiệp kia: tôi xin tặng ông vài cuốn sách nhỏ. Tối nay ông không thể hiểu được ý nghĩa của những sách này, nhưng tôi muốn nói với ông rằng có một Đức Chúa Trời là đấng yêu thương ông. Đọc những sách này, ông sẽ biết thêm về Ngài. Xin hãy mang những sách này về nhà. Sáng hôm sau, khi đã khỏe hơn, hãy đọc câu Kinh Thánh Giăng 3:16. Tôi đã gạch dưới bằng bút chỉ đỏ. Người này say đến nỗi không nhận biết được điều gì, nhưng ông vẫn cầm sách và lảo đảo bước ra khỏi đám đông. Và chúng tôi lại tiếp tục giảng lời Đức Chúa Trời. 14 tháng sau, chúng tôi đang ở Tuy Hòa, phía bắc địa hạt chúng tôi, cách Bàn Thạch khoảng 15 dặm. Sau giờ thờ phượng buổi sáng, tôi đang chào hỏi các tín hữu. Một người trung niên ăn mặc lịch sự là một trong những người đầu tiên đến chào tôi. Ông lễ phép cúi đầu chào theo phong tục phương Đông. Chào bà, rồi nói, bà không nhớ tôi sao? Tôi nhìn ông trong khi ông lặp lại, bà không nhớ tôi sao? Tôi đáp, rất tiếc, nhưng tôi ở xa quá lâu, e rằng tôi đã quên rồi. Ông nói tiếp, bà không nhớ ông già say rượu quậy phá buổi nhóm ở bàn thạch sao? Tôi chính là người đó, nhưng ngợi khen Chúa, bây giờ tôi không còn là con người cũ nữa. Tôi là một người mới trong Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời yêu thương tôi. Ngài dùng quyển sách nhỏ và lời Chúa trong sách bà đã tặng tôi đêm hôm ấy để cứu rỗi linh hồn đáng thương của tôi. Tối hôm đó, tôi mang sách về nhà nhưng không thể hiểu được. Tôi nhớ lời bà dặn. Sáng hôm sau, tôi tìm thấy câu kinh thánh bà đã gạch dưới và tôi quỳ gối xuống vì nhận thức rằng mình là một linh hồn hư mất đáng thương. Tôi tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của mình. Tấm lòng tôi bình an, linh hồn tôi vui thỏa và cuộc đời tôi đổi mới. Bởi ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Trời, tôi có thể dẫn dắt vợ tôi và các con đến với Chúa. Nhiều người khác trong làng cũng đã tiếp nhận con đường của Đức Chúa Giêsu. Ngày nay, trong làng tôi có hơn 50 tín hữu đang chờ đợi bà cử một người truyền đạo đến với chúng tôi, kể cho chúng tôi nghe thêm về đấng cứu thế tuyệt vời này, đấng đã yêu thương chúng tôi đến nỗi đã hy sinh sự sống của Ngài vì chúng tôi. Mary kết luận câu chuyện của bà: vâng, những trang sách in là một trong những phương cách hiệu nghiệm nhất để vươn tới người ngoại đạo ở những nơi xa xăm, và chỉ có thời gian mới bảo cho biết khi nào đến hồi kết thúc trong vinh quang, chúng ta sẽ gặp vô số đám đông nghe họ kể lại câu chuyện về tình yêu thương cứu chuộc của Ngài và điều Đức Chúa Trời đã làm thông qua những sứ điệp về thập tự giá đã được in ra. Chúng tôi thường chia sẻ những câu chuyện tương tự như thế trong các buổi nhóm tại các hội thánh vòng quanh nước Mỹ và những gì Chúa đã làm tại xứ sở xa xôi đó.
Hãy với thần biến bằng tình yêu Chúa đã tìm tôi. Chỉ bởi ân điển, bằng tình yêu Chúa đã cứu tôi. Từ vực sâu đến nơi bình an, từ buồn đau trở nên mừng vui. Nguồn tình yêu tuôn cháy trong tôi. Hãy với ân điển, bằng tình yêu Chúa cứu chuộc tôi. Chỉ bởi ân điển. Bằng niềm tin tôi có Giê-xu, dòng huyết Chúa tin đôi đời tôi, mọi tôi Chúa cam chịu thay, nguồn tình yêu tuôn cháy trong tôi. Ấy bởi ân điển, bằng tình yêu Chúa kêu gọi anh. Chỉ bởi ân điển, tại đời xưa Ngài đã chết thay. Sự sống tôi cháy trong anh, chỉ bởi ân điển, chỉ bởi ân điển.